Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 51. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm qua tôi đã giảng đến đoạn thứ 39 của Cảm Ứng Thiên là nhẫn tác tàn hại. Người tạo loại tội nghiệp này luôn luôn cũng do bởi vì tập khí ác nhiều đời, bất tri bất giác. Tuy có lúc biết đây là việc không nên làm, thế nhưng trên thực tế họ vẫn là đang tạo tác. Từ những chỗ này chúng ta có thể quan sát tính nghiêm trọng của tập khí ác. Người thế gian khi có việc vui, thông thường khi làm lễ chúc thọ và nhiều ngày lễ Tết cần phải ăn mừng, rất nhiều người lại sát sanh để cúng bái. Tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, chính mình không thể nào biết được. Những sự việc này chúng ta thấy được quá nhiều. Trên kinh Phật nói được rất tường tận. Ngày vui của chính mình phải nên đáp tạ quỷ thần. Việc đáp tạ quỷ thần nhất định không nên sát sanh để cúng bái. Sát sanh để cúng tế, thành thật mà nói, thiện thần, thiện quỷ đều xa lánh. Họ không bằng lòng gánh vác cái tội lỗi này. Bạn là chi họ mà giết thì cái tội lỗi này họ phải gánh rồi. Chỉ có một số ác thần hung sát mới không chút kiêng dè tiếp nhận cúng dường huyết thực. Người và quỷ thần đều do đây mà đọa lạc. Người tạo tác ác nghiệp thì đời sau đọa địa ngục, quỷ thần tạo tác tội nghiệp thì đời sau cũng đọa địa ngục, luân chuyển ở trong sáu đường. Cho nên trong tất cả các ngày vui nhất định không nên sát sanh. Trong Dựng Biên đều có nói đến. Trong đó có một đoạn nói rất hay, lời văn không dài. Nghe nói bình đẳng là Phật, chánh trực là thần. Hai câu nói này nói được rất hay. Trên kinh điển Phật thường nói, Phật là tâm bình đẳng, Bồ Tát là tâm lục độ, Duyên Giác là tâm nhân duyên, Thanh Văn là tâm tứ đế. Trong tâm thường giữ pháp như vậy thì mới có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi. Ngài nói trọn chẳng có chuyện do được hối lộ mà giáng phước. Chúng ta sát sanh cúng bái thần linh. Nếu như lại là sát sanh cúng bái Phật Bồ Tát, đích thực là có sự việc này. Năm xưa tôi ở Đài Loan, vào lúc đó đã xuất gia rồi, trú ở Đại Khê. Đại Khê có ngôi chùa tên là Hương Vân. Vào lúc đó chúng tôi trú ở ngôi chùa này. Cư dân sống lân cận, vào ngày mùng 1, 15 đều mang đầu heo, mang gà vịt, cá thịt đến để cúng Phật, đem đến cúng dường Phật. Bạn nói xem thành ra thứ gì chứ? Xem Phật Bồ Tát như là thần linh để đối đãi rồi. Dùng những thứ này để cúng bái quỷ thần, cúng bái Phật Bồ Tát, đây là hối lộ rồi. Đối với Phật Bồ Tát, đối với quỷ thần mà làm việc hối lộ, còn hy vọng Phật Bồ Tát, quỷ thần sẽ giáng phước cho họ, làm gì có loại đạo lý này chứ? Do đây có thể biết, những người này không biết chút gì đối với Phật Pháp, hoàn toàn là mê tín. Đài Loan có tồn tại loại mê tín này, tôi tin là ở trên thế giới loại mê tín kiểu như vậy nhất định là không ít rồi. Truy cứu những nhân tố này, đệ tử học Phật chúng ta, đặc biệt là đệ tử xuất gia, phải có trách nhiệm, nhất định không thể nào thoái thác. Chúng ta là người xuất gia, không tận hết trách nhiệm giáo hóa chúng sanh. Đối với đại chúng xã hội, không thể đem Phật Pháp giảng rõ ràng, giảng tường tận. Còn có những người mê tín, thậm chí chúng ta còn tạo ra tất cả những dẫn dắt mê lầm cho đại chúng. Tội lỗi này thì vô lượng vô biên rồi. Đây có thể chính là người xưa đã nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Chúng ta dẫn dắt tất cả chúng sanh đi làm việc mê tín, đây là đặc biệt sai lầm. Thậm chí chúng ta ngày nay nói Phật giáo là tôn giáo thì đã dẫn dắt chúng sanh mê tín rồi. Chúng ta ngày nay rất rõ ràng, rất tường tận, Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục trí huệ của Phật Đà, không có liên quan gì với tôn giáo. Ngày nay chúng ta xem Phật giáo là tôn giáo, chính là dẫn dắt đại chúng mê tín. Tội lỗi đã là vô lượng vô biên rồi. Cho nên ngay chỗ này, ngài viết đoạn này rất hay. Xã hội có rất nhiều người ở trước Phật Bồ Tát, trước quỷ thần mà hứa nguyện, chính mình có mong cầu rồi hứa nguyện. Đến khi hoàn nguyện thì sát sanh để cúng tế. Loại nguyện này chính là ác nguyện rồi. Ngài nói ở chỗ này hay, dẫu được thỏa lòng, bạn có được cái đã nguyện cầu, quả nhiên bạn có được rồi. Bạn muốn thăng quan, quả nhiên thăng quan rồi. Bạn muốn phát tài, quả nhiên phát tài rồi. Nhưng trên thực tế, đây không phải là do bạn hứa nguyện mà được Phật Bồ Tát mãn cái nguyện cho bạn, quỷ thần mãn cái nguyện cho bạn. Không phải như vậy, mà là trong mạng của bạn đã được ấn định rồi. Phật Bồ Tát với quỷ thần căn bản không có liên quan gì. Thế nhưng bạn hứa cái ác nguyện, bạn tạo ra ác nghiệp, quả báo nhất định ở phía sau. Nếu không ở đời sau thì cũng ở đời sau nữa. Phía sau là nói ở cuối đời này của chúng ta, bạn phải gặp cái ác báo này. Nhân duyên quả báo không hề sót lọt. Trong Cảm Ứng Thiên nói được rất rõ ràng. Lý tuy là nói không nhiều, chú giải của Vận Biên bổ sung vào, cho nên nói có lý luận viên mãn. Còn sự thì nói quá nhiều. Cái sự này chính là chứng cứ chân thật. Loại chứng cứ của trồng nhân thiện được quả thiện, chứng cứ của tạo nhân ác chịu ác báo thì quá nhiều rồi. Chúng ta đọc bộ sách này, xem qua nghiệp nhân quả báo ngày trước, sau đó quay đầu lại tỉ mỉ quan sát xã hội hiện tại chúng ta. Xem tạo tác của người hiện đại, thấy quả báo của người hiện đại so với ghi chép trong sách sẽ càng rõ ràng hơn. Chúng ta làm sao có thể không tin? Làm sao có thể không nỗ lực mà học tập chứ? Đồng học chúng ta nêu lên hai vấn đề, cũng là sự việc của xã hội, của chúng ta hiện nay. Xã hội hiện tại bởi vì nhân khẩu tăng nhiều, cho nên rất nhiều quốc gia khu vực đều đang nghiên cứu kế hoạch hóa gia đình, tiết chế sinh sản. Ở Mỹ cũng là như vậy. Cho nên hiện tượng ở nước Mỹ hiện nay là số lượng nhân khẩu người da trắng dường như đang dừng lại, không có tăng thêm. Người da màu thì số lượng lại tăng rất cao. Người da màu không có hạn chế sinh sản. Mỗi một gia đình có 4-5 đứa con, 5-6 đứa con là rất bình thường. Cho nên tương lai ở nước Mỹ sẽ toàn là người da màu. Họ là chế độ dân chủ tuyển cử. Người da đen nhiều rồi, đương nhiên sẽ bầu cử người da đen lên làm tổng thống. Nhân quả báo ứng. Người da màu ngày trước có nguồn gốc là nô lệ đến từ châu Phi. Tương lai nô lệ lên làm ông chủ. Người da trắng là ông chủ thì chuyển xuống làm nô lệ, là nghiệp nhân quả báo mà. Ở Trung Quốc nhân khẩu nhiều, cho nên hạn chế sinh sản, chỉ cho phép sanh một con. Người Ấn Độ không chú trọng tiết chế, có thể không lâu sau nhân khẩu của Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc. Dân tộc Trung Quốc từ xưa đến nay trọng nam khinh nữ, trong nhà có con trai thì được nương chiều từ nhỏ. Bạn có biết được là chúng đến để báo ân hay là đến để báo oán hay không? Chúng đến để đòi nợ hay là đến để trả nợ gì? Cho nên vấn đề xã hội ngày nay, nếu như không thâm hiểu Phật Pháp thì không thể giải quyết vấn đề. Loại quan niệm chỉ dựa vào cách nghĩ, cách nhìn của chính chúng ta. Chúng ta chỉ nhìn thấy trước mắt, không nhìn thấy được hậu quả. Trước mắt cảm thấy cách làm này cũng không tệ, vì sao kết quả thế nào thì không hề biết. Có thể dẫn khởi đến hậu hoạn vô cùng. Người thông thường luôn luôn chỉ nghĩ đến trước mắt. Thời đại này vẫn không thể bằng thời xưa. Vào thời xưa, đặc biệt là những nhân sĩ quản lý quốc gia, quản lý chính phủ, cái mà họ nghĩ đến, cái suy xét đến đều mang tính dài lâu. Vào thời xưa làm đế vương, họ suy tính là ngàn năm vạn thế, hy vọng quyền lực của họ có thể vĩnh viễn được củng cố, con cháu đời đời kiếp kiếp tiếp nối không dứt. Là một tể tướng, chí ít phải ảnh hưởng đến sau 50 năm, 100 năm sau. Người đi học mà rõ lý, cho dù là chưa làm quan, chỉ là một người thường dân, họ cũng sẽ vì con cháu đời sau của họ mà lo nghĩ, cũng sẽ vì sứ mạng của lịch sử mà lo nghĩ. Cho nên nghĩ được rất xa. Nhà Phật nói về thiện ác thì rất viên mãn. Hiện tiền là thiện, nhưng nếu đời sau không thiện thì đây không phải là chân thiện. Hiện tiền tuy là không thiện, nhưng đời sau rất thiện. Việc này đáng nên làm. Hiện tại rất ít người có được trí huệ này. Cho nên không có năng lực phân biệt thiện ác. Rất nhiều sự việc trước mắt dường như đúng mà lại sai. Luôn luôn chính mình làm sai. Không có trí huệ, không có tầm nhìn. Nguyên nhân là do đâu? Lỗi là do không đọc sách thánh hiền. Sách thánh hiền là giúp chúng ta thêm lớn trí huệ. Không đọc sử thư, đặc biệt là lịch sử của chúng ta. Sử thư của chúng ta ghi chép là cái gì? Chính là ghi chép thiện ác báo ứng. Một bộ nhị thập ngũ sử chính là nói nghiệp nhân quả báo, tăng trưởng kiến thức của chúng ta, khiến chúng ta có năng lực phân biệt phải quấy, phân biệt thiện ác. Cho nên người xưa đi học thì đây là giáo học trọng điểm, kinh học, sử học. Một cái là trí huệ học vấn, một cái là kiến thức. Lịch sử là một tấm gương để soi chiếu. Đối người, đối việc, đối vật. Thường đọc sách thánh hiền thì tự nhiên liền có thể tránh được rất nhiều lỗi lầm. Mỗi một việc lỗi lầm, nếu từ trên nhãn quan của Phật mà nhìn, là hậu hoạn vô cùng. Đây là việc mà người thế gian không thể lý giải. Có đồng tu nói với tôi, tự viện Am Đường của Trung Quốc đại lục, nơi chốn đạo tràng Phật giáo, thường hay có người đem bé gái đến bỏ. Nhà Phật là lấy từ bi làm gốc, cho nên người ở trong tự miếu nhặt những trẻ nhỏ này thì làm thế nào đây? Những trẻ nhỏ như vậy, nghe nói có tự miếu một năm có thể nhặt được 10 mấy đến 20 đứa. Các vị phải nên biết, hiện tại có, lúc trước cũng có. Vào nửa thế kỷ trước, lúc tôi 10 mấy tuổi, thường hay xem thấy trong thành thì có Dục Anh Đường, nơi nuôi trẻ nhỏ. Vì sao gọi là Dục Anh Đường vậy? Đây là nơi người ta nuôi trẻ nhỏ bị bỏ rơi. Trẻ bị bỏ đi, họ nhặt thì đem đến đó nuôi dưỡng chúng. Cho nên đạo tràng Phật giáo ở Trung Quốc phải nên lập Dục Anh Đường. Tôi nói đây là lời thành thật, là việc tốt, cố gắng dạy tốt những trẻ thơ này, nuôi chúng lớn thành người, cố gắng dạy bảo chúng từ nhỏ dùng giáo dục của thánh hiền để dạy chúng. Những trẻ nhỏ này chúng ta dễ dạy. Vì sao vậy? Vì không có người can thiệp. Trẻ nhỏ thông thường thì có cha mẹ làm chủ, còn những trẻ nhỏ này chúng ta có thể làm chủ được rồi. Không cần để chúng vào trường học thông thường. Trong Dục Anh Đường của chúng ta có khóa trình của chính mình, có thầy giáo của chính mình, dạy chúng luân thường, đạo đức. Vậy nhân quả báo ứng, Thánh Hiền Nhân đã nói đại đạo lý của tâm tánh. Những đứa trẻ này hãy đem chúng bồi dưỡng ra, tương lai lớn lên chúng có hai con đường. Một đường là chúng kết hôn, bởi vì đều là con gái, cho nên sau khi kết hôn chúng là vợ hiền mẹ tốt, sẽ vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài tốt cho thế hệ tiếp theo. Nếu xuất gia, họ là lão sư tốt của xã hội. Cho nên chúng ta cần phải biết khéo léo mà dẫn dắt. Phải làm tốt sự việc này. Sự việc này là vô lượng công đức. Nhà Phật thường nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Huống hồ bạn không chỉ cứu chúng mà bạn còn nuôi chúng, dạy dỗ chúng. Chúng ta làm công việc này chính là vì quốc gia, vì xã hội, vì Phật Pháp, vì chúng sanh, bồi dưỡng nhân tài. Đây là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên cả thảy vấn đề xã hội tổng quy kết chính là vấn đề giáo dục. Phật giáo là giáo dục, Phật giáo là giáo dục xã hội. Hơn nữa, Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng ta hiểu rõ rồi. Hiện tại chúng ta cũng chọn lấy nghề nghiệp này, thì phải chăm chỉ nỗ lực, học cho tốt, làm cho tốt, thì chúng ta mới xứng đáng được với Phật Bồ Tát, mới xứng được với xã hội. Chúng ta tiếp nhận cúng dường của tứ chúng mới chân thật có thể trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Tiếp nối sự nghiệp của Phật Bồ Tát, hoàn thành sứ mạng Phật Bồ Tát đã giao phó lại cho chúng ta. Các vị đồng học, sau khi chúng ta thâm nhập kinh tạng mới biết được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sanh hư không pháp giới là một pháp thân thanh tịnh. Cho nên lòng yêu thương chân thành liền lưu lộ ra một cách tự nhiên. Bình đẳng quan tâm đối với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, bình đẳng yêu thương, làm sao có thể làm những việc tàn hại chúng sanh chứ? Cho nên trong Cảm Ứng Thiên, chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này. Trong vựng biên đã làm giải thích tương đối tường tận rồi. Chúng tôi cũng từng báo cáo qua. Ở trong đoạn văn tự này nêu ra cho chúng ta thấy mấy cái thí dụ. Nói tất cả chúng sanh tham sống sợ chết, yêu thương người thân, quyến luyến chốn cũ, biết đau đớn, cảm thấy khổ sở, chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quan sát, những hiện tượng này bày ngay trước mắt chúng ta rất là rõ ràng. Phật dạy người tu hành, tu sửa quan niệm sai lầm, tu sửa hành vi sai lầm, dạy chúng ta mỗi giờ mỗi phút đề khởi công phu quán chiếu. Như thế nào thì gọi là quán chiếu? Không rơi vào trong tình thức. Họ dùng trí huệ, dùng trí huệ chân thật quán sát tất cả sự lý thì gọi là quán chiếu. Người chân thật giác ngộ, họ nói đầu đầu thị đạo, tả hữu phụng nguyên. Lời nói này rất có đạo vị. Những lời nói này người thế gian rất khó thể hội, người sơ học cũng không dễ dàng thể hội. Cái gọi là đạo chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái gọi là nguyên chính là sanh khởi của họ, nhân quả của họ chuyển đổi. Rõ ràng tường tận. Đây là nói đến căn nguyên. Tả hữu phùng nguyên, căn nguyên tuyệt nhiên không ở đâu xa, chính ngay trước mắt. Ngày nay người thế gian nghiên cứu khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của sinh mạng nằm ngay trước mắt. Nhưng cần phải là người kiến đạo, người chứng đạo mới có thể hiểu rõ. Cho nên nói với chúng ta, nhất định phải giữ cái tâm nhân từ. Nhất định không nên làm những việc thương thiên hại lý. Con người phải biết tự cầu đa phước. chỗ này nêu ra mấy câu chuyện trong lịch sử. Ngày trước, phần nhiều người đi học đều đã từng đọc qua kinh sách. Trên kinh Phật nói, tất cả chúng sanh không ai không yêu tiếc sinh mạng của chính mình. Vương khắc giết dê, đãi khách, dê ở trước mặt người khách quỳ xuống chảy nước mắt. Bạn thử nghĩ xem, chúng biết thương tiếc sinh mạng. Chúng ta xem thấy tình hình này, còn nhẫn tâm mà giết dê để ăn thịt hay sao? Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát những động vật này. Cách đây không lâu, chúng ta nghe được cư sĩ Tề ở Đông Thiên Mục Sơn nói về việc phóng sanh ba ba. Con ba ba này có linh tánh. Vừa nghe nói người không giết nó, muốn thả nó, thì nó cảm ơn đầu cúi sát đất. Vô số biểu lộ mà chúng ta có thể thấy được. Mới biết được động vật hoàn toàn không hề khác với con người. Phàm là động vật có sinh mạng. Khi chúng bị người bắt lấy, biết được chính mình sắp bị giết hại, sắp bị ăn nuốt, loại thống khổ đó, chúng ta từ nơi biểu lộ của chúng có thể thấy được. Chúng rũ đầu than thở, thầm khóc trong lòng. Loại tình trạng đáng thương đó có khác gì với con người đâu chứ. Tất cả những chúng sanh chân thật là có mắt mà không hề thấy được, có tai mà không hề nghe được, có tâm mà không hề cảm được. Tùy ý sát hại, thỏa mãn cái thú ăn nuốt của họ, kết oán tạo nghiệp không thể tính kể. Thánh nhân dạy bảo chúng ta đạo trời tuần hoàn, nhân quả báo ứng không hề sót lọt. Cho nên hộ sanh, phóng sanh, không ăn thịt tất cả chúng sanh, công đức này là lớn nhất. Chúng ta phải luôn luôn cảnh tỉnh chính mình. Không chỉ chúng sanh hữu tình phải yêu thương, mà cây cối hoa cỏ cũng có linh tánh. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, chúng đều có cảm xúc. Chúng ta yêu cái cây này thì nó lớn lên rất là tươi tốt, nó có hồi báo, nó cúng dường cho bạn thưởng thức. Chúng ta yêu hoa thì cái hoa này nở đặc biệt đẹp, dường như thật sự chúng ta có tình cảm qua lại với nhau. Đây đều là sự thật. Không chỉ hoa cỏ có cảm tình, mà ngay đến sỏi đá cũng có cảm tình, khoáng vật cũng có cảm tình. Trên kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, bình lặng tỉ mỉ mà quan sát, đều có thể thấy. Vào thời xưa, Sanh Công thuyết pháp, đá cũng gật đầu. Chúng ta tin sâu không nghi. Ở trong đoạn văn tự này, Ngài hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta. Ngày sinh nhật không nên sát sanh. Con người mưng trường thọ, giết hại chúng sanh để mà đãi tiệc, để chúc mừng trường thọ của chính mình, lại bảo người ta đoản mạng. Làm gì có loại đạo lý này chứ? Tình lý đều là trái ngược rồi. Ngày vui, ngày sinh, sát sanh tạo nghiệp để mừng sinh nhật, cái gì thử nghĩ xem, vậy có hợp tình hợp lý hay không? Vốn dĩ chính mình thọ mạng rất dài, nhưng vì mỗi năm dùng loại phương thức mừng sinh nhật này mà đã làm cho thọ mạng của chính mình tổn giảm đi. Không chỉ thọ mạng tổn giảm, khổ báo đời sau, cuồng diệt kết oán thù với những chúng sanh này, oan oan tương báo không hề ngừng dứt. Người tin tưởng thấy được rõ ràng. Ngày vui, ngày mừng thọ không nên sát sanh. Ở chỗ này Ngài đã nêu ra rất nhiều thí dụ để nói về tang sự không thể sát sanh. Tang ma thì lấy đau buồn làm điều chánh yếu. Làm tiệc mời khách, dùng đồ chay là tốt lành nhất. Cúng tế không được sát sanh. Việc này ở trên kinh Địa Tạng Phật nói rất rõ ràng rồi. Người đọc qua kinh Địa Tạng phải ghi nhớ. Mỗi năm bạn cúng tế tổ tiên của mình, cúng tế thân bằng quyến thuộc đã qua đời của bạn. Như người Trung Quốc mỗi năm Thanh Minh cúng tế, Trung Nguyên cũng cúng tế, Đông Chí cũng cúng tế. Nếu như cúng tế mà sát sanh để cúng dường, trên kinh Địa Tạng nói vong nhân không những không thể được phước mà còn làm nặng thêm tội nghiệp, vì họ mà giết. Tăng thêm khổ báo cho họ. Đây là người còn sống, ở đời chúng ta vô tri. Họ đọa ở ác thú, tội nghiệp đã rất nặng rồi, làm sao có thể nhẫn tâm làm cho tội nghiệp của họ nặng hơn nữa chứ? Tâm yêu thương của chúng ta bởi do vô tri mà tạo tội nghiệp. Làm nặng thêm khổ nạn cho người ta. Thấu hiểu những chân tướng sự lý này, chúng ta chắc chắn sẽ không nhẫn tâm mà sát sanh để cúng tế. Bái Phật hứa nguyện càng không thể sát sanh. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn còn không hết, làm sao có thể giết hại chúng sanh mà cúng tế chư Phật Bồ Tát chứ? Phía sau lại nói với chúng ta, kết hôn, yến tiệc, không nên sát sanh. Mời khách cũng không nên sát sanh. Lại nói đến nghề nghiệp kiếm sống. Chúng ta ở trong xã hội này cần phải có nghề nghiệp kiếm sống chính đáng. Phàm hễ những nghề nghiệp mà giết hại chúng sanh thì không thể phát tài. Những lợi nhuận mà bạn có được đó quyết không phải nhờ việc giết hại chúng sanh mà bạn mới có được, thì bạn mới phát tài. Tài vận của bạn là do đời trước bạn tu bố thí mà có được. Phật nói rất rõ ràng, bạn tu tài bố thí thì được giàu có, bạn tu pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, bạn tu vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Nếu như ở ngay đời này nghề nghiệp của bạn là giết hại chúng sanh, tuy là trước mắt bạn được phú quý, đời sống của bạn rất dư giả, trải qua được rất tốt, thế nhưng bạn phải nên biết, tài vận này của bạn không phải do sát sanh mà có được, mà là do đời trước bạn đã tu tích. Bất luận là bạn theo đuổi một nghề nghiệp nào, bạn đều sẽ phát tài. Trong mạng không có tài, thí dụ nói bạn mở khách sạn, mở nhà hàng, tại vì sao người khác cũng làm như bạn nhưng không kiếm được tiền, bạn làm công việc này thì kiếm được tiền? Từ ngay chỗ này chúng ta liền có thể phát hiện, kiếm được tiền là ở trong mạng đã có. Bất luận là từ nơi một nghề nghiệp nào, bạn đều kiếm được tiền. Loại nghề nghiệp giết hại sinh mạng chúng sanh này, khi phước đời trước của bạn đã hưởng hết rồi, thì ác báo liền hiện tiền. Cho nên chúng ta thật bình lặng, thật tỉ mỉ mà quan sát thì biết được hiện tượng này. Cho nên chúng ta làm nghề kiếm sống phải chọn lựa, nhất định không làm những nghề nghiệp giết hại chúng sanh. Loại nghề nghiệp này chắc chắn bất lợi đối với chính mình, lợi nhuận có được trước mắt quyết định không phải do cái nghề nghiệp này mà có được. Loại nghề nghiệp này quả báo gì sao phải nhận lấy. Chúng ta phải giác ngộ, lại nói đến ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, phụng dưỡng cha mẹ, cũng không thể sát sanh. Trong việc ăn chay, dinh dưỡng bạn hấp thu đã không thiệt hết rồi, hà tất bạn phải giết hại chúng sanh chứ? Khi tôi còn trẻ, rất may mắn gặp được Phật Pháp. Đọc được quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, đọc được Cảm Ứng Thiên, tôi rất tin tưởng đạo lý này. Cuối năm tôi 26 tuổi, tôi đem những lý luận chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng, tôi liền phát tâm ăn trường chay. Tôi ăn chay đã 50 năm rồi. Hơn nữa đời sống của tôi rất đơn giản, không có chút lãng phí nào. Tình hình sức khỏe của tôi không kém gì so với người khác. Tinh thần rất tốt. Mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ, không nghỉ một ngày nào. Đây có thể nói tôi đã làm một tấm gương cho mọi người. Nếu như bạn nói ăn chay không có dinh dưỡng, ăn chay không khỏe mạnh, bạn tỉ mỉ xem qua người xuất gia, có thể tăng thêm tín tâm của bạn, thay đổi quan niệm của bạn. Phía sau nói, dưỡng bệnh không nên sát sanh. Càng phải nên yêu thương sinh mạng của tất cả chúng sanh, thì chính mình mới có thể được sống lâu. Bố thí vô úy là cái nhân của khỏe mạnh sống lâu. Phía sau cũng có một điều nói về đạo giáo. Đạo giáo làm pháp hội cũng dùng ba sinh vật để tế thần. Chúng ta thay thần minh để thử nghĩ xem, chánh trực thông minh mới làm thần, thần còn tham muốn những đồ cúng tế huyết tanh của bạn để phù hộ cho bạn hay sao? Làm gì có loại đạo lý này chứ? Cho nên pháp hội tế thần không thể sát sanh. sau cùng là nói thế tục qua năm mới. Qua năm mới, nhà nhà đều sát sanh, nhà nhà đều ăn thịt, nhất là sát sanh để cúng tế tổ tiên. Thực tế mà nói, cũng là làm nặng thêm tội nghiệp cho tổ tiên. Tổ tiên không những không thể được phước, còn do đây mà gặp nạn. Đây là do quan niệm sai lầm của chúng ta tạo thành. Cho nên chúng ta mỗi khi mừng năm mới, chúng ta phải đặc biệt đề xướng ăn chay, để thêm lớn lòng yêu thương chúng sanh. Ngày Tết không thể sát sanh, ngày vui không thể sát sanh, tặng quà, đây là thường tình, lễ lọc qua lại. Biếu tặng cho quà không nên sát sanh, tiễn người không nên sát sanh. Còn có một số người ưa thích nuôi chim, ưa thích nuôi dưỡng vật cưng. Cái gì phải nên biết, bạn nuôi dưỡng vật cưng, vật cưng có cần ăn thịt hay không? Nuôi cá vàng thì phải dùng tép cá nhỏ để cho nó ăn. Nuôi chim cũng phải dùng sâu trùng để nuôi chúng. Bạn phải nên biết sát hại bao nhiêu động vật nhỏ để đáp ứng cho thú cưng của bạn. Bạn có biết là trong đây có sát nghiệp hay không? Trong đây có quả báo nghiêm trọng hay không? Cho nên Phật dạy người phải hoàn toàn đoạn dứt sự ưa thích, bạn mới có thể hồi phục được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới sanh trí huệ. Có trí huệ mới hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bên trên có nêu ra mấy thí dụ, hy vọng người nghe được, có thể từ một mà suy ra ba, nghe một hiểu mười. Bồi dưỡng tâm đại từ bi, tâm đại trí huệ. Chúng ta mỗi ngày đọc qua bài hồi hướng, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Chân thật phát tâm báo ân cứu khổ thì phải thực tiễn từ ngay những chỗ này. Yêu thương tất cả chúng sanh, quyết không tổn hại tất cả chúng sanh. Đây là chân thật báo ân cứu khổ, thực tiễn ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta. Kinh nghĩa sâu rộng vô hạn, chúng tôi chỉ giảng giải đơn giản với mọi người đến chỗ này. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, vọng Tây cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.